Thứ ba sau Chúa Nhật, thứ sáu thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 6 câu 5 đến câu 8 và chương 7 câu 1 đến câu 5 và câu 10. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Ta hối hận vì đã làm ra chúng. Nhưng ông Noe được đẹp lòng Đức Chúa. Đức Chúa phán bảo ông Noe: Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy 7 đôi, con đực và con cái. Còn trong các loài vật không thanh sạch thì 1 đôi, con đực và con cái. Trong các loài chim trời cũng lấy 7 đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì 7 ngày nữa ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng 40 ngày 40 đêm, và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra. Ông Noe làm đúng như lời Đức Chúa đã truyền. 7 ngày sau, nước hồng thủy tràn trên mặt đất. Đó là lời Chúa.
Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? Các ông đáp: Thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? Các ông nói: Thưa, được 7. Người bảo các ông: Anh em chưa hiểu ư? Đó là lời Chúa.
Chủ đề lời Chúa qua cách các bài đọc hôm nay, Hồ thấy muốn chúng ta phải xác quyết về niềm tin của mình. Ai muốn thoát khỏi ngây ngô, ngu dốt, nhất là ngu dốt đắm đuối trong tội lỗi, thì phải ăn bánh của chúng ta. Chúng ta đọc tin mừng của Marco, rất nhiều lần Đức Giêsu mắng các tông đồ: Sao lòng trí chúng con ngu muội và tối tăm như vậy? Mặc dù các ông đã được ở với Chúa, Ngài trực tiếp giảng dạy, và cũng nhiều lần Ngài cắt nghĩa riêng cho các ông, thế mà rất nhiều lần Chúa mắng các ông sao ngu muội. Ngay trong tin mừng hôm nay, Chúa cũng trách điều đó. Khi Ngài nói với các ông rằng chúng con phải tránh men biệt phái và men Herod. Men biệt phái là xả hình, men Herod là độc ác. Chúa nói phải tránh cái giả hình, tránh độc ác. Thì các ông ấy chẳng hiểu điều Chúa nói, mà lại bàn tán với nhau rằng chắc thầy đang trách anh em mình không có đưa bánh theo, chúng ta đang thiếu bánh. Đó là ông nói gà bà nói vịt. Cho nên Chúa nặng lời nói với các ông rằng tại sao cái anh em ngu muội như vậy, có mắt mà không nhìn thấy ư, có tai mà không nghe ư? Mà tại sao các ông như thế? Muốn hiểu ý Chúa muốn nói với các ông, thì chúng ta cứ tìm hiểu lời Chúa hỏi lại các ông. Anh em có nhớ chứ? Lúc thầy dùng 5 chiếc bánh để nuôi 5.000 người đàn ông không kiền mà có nít, thì anh em thu lại được bao nhiêu? Họ nói rằng chúng con thu những một bánh dư còn tới 12 thúng. Rồi Ngài lại hỏi, thế còn lần thứ hai thì dùng 7 chiếc bánh đấy, thì người ta ăn cũng cả tới 4.000 người mà còn dư, chúng con thu được bao nhiêu? Là họ đã giảm, chúng con thu được 7 thúng. Như vậy hai lần các ông thu là bao nhiêu thúng? Một lần 12 thúng, một lần 7 thúng, bao nhiêu thúng? 19 thúng bánh. Nhiều như vậy, vậy 19 thúng các ông bắt đâu? Nhiều như vậy các ông bắt đâu? Mà các ông chỉ đưa đi có một ổ bánh à? Chứ mà thu lại đừng để phí, người ta dư mà thu lại đừng để phí, mà đưa đi có ổ bánh thôi. Rồi bây giờ thầy hỏi thì quay nhìn nhau, chắc chúng ta thiếu bánh mà thầy hỏi. Nhưng mà Chúa có ý hỏi các ông về cái chuyện bánh còn dư đó, là Ngài muốn dạy các ông những điều giáo lý. Trước nhất là chúng con nhớ cái ngày đó để thấy rằng cứ cho đi thì không bao giờ thiếu. Đó, chúng con đang thiếu 5 chiếc bánh trong nhóm cũng thiếu, 7 chiếc bánh cũng thiếu. Chúng con vâng lời Thầy, chúng con chia cuối cùng dư. Nên không bao giờ chúng ta chia theo ý Chúa mà Chúa để chúng ta thiếu thốn nghèo khó. Đó là điều Chúa muốn nói với các ông. Thứ hai, khi Chúa nói đến 7 chiếc bánh Ngài chia và các ông thu được 7 thúng đó, là chắc chắn Ngài muốn ám chỉ đến Ngài sẽ làm bí tích. Với 7 bí tích Ngài lập, đặc biệt chúng ta đã nhận bí tích khai tâm, thánh tẩy thêm sức và thánh thề, thì ơn của bí tích này thanh tẩy chúng ta sạch mọi mê giả hình của biệt phái, thoát khỏi cái mê độc ác của Hê-rô-đê. Nghĩa là nhờ bí tích Chúa này chúng ta thoát khỏi tội lỗi, đó là được thanh tẩy. Cái điểm giáo lý thứ ba Chúa muốn cho các ông thấy là bây giờ các ông còn ngu dốt đần độn như vậy chỉ vì các ông chưa được rước mình máu Thánh Chúa. Nói cách khác, các ông chưa được dâng lễ, chưa được hiệp thông thánh tẩy. Bởi vì Chúa đã báo trước về hiệu quả của hội nhập thánh thể trong sách Kinh Ngôn chương 9 câu 4 câu 6: hỡi kẻ ngu dại, hãy đến mà ăn bánh của ta, uống rượu ta pha chế, để các ngươi thoát khỏi ngu đần dốt nát, các ngươi sẽ được sống và bước đi trên con đường hiểu biết. Đó, đó là sách Kinh Ngôn đã báo trước về hiệu quả thánh thể. Ai đã nhận thì không còn ngu đần và bước đi trên con đường hiểu biết. Và bây giờ các ông chưa hiểu điều Chúa nói, còn ngu dốt bị Chúa mắng là vì Chúa chưa làm thánh thể mà các ông chưa được đã nhận. Thế chúng ta hôm nay muốn thoát khỏi ngu là chúng ta đi dự lễ. Và cái điểm giáo lý sau cùng Chúa muốn cho các ông nhận ra là 12 thúng bánh các ông thu lại còn dư người ta ăn đó, đó là nói về chính sự hiện diện của các ông. Số 12 người Ngài chọn để làm gì? Để xây dựng nền tảng của hội thánh. Nếu các ông biết quảng đại cho đi, nếu các ông tham dự tiệc thánh thể thì các ông sẽ trở thành môn đệ đích thực, người tông đồ chính danh, để qua con 12 người này Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Ngài. Và ai được tham dự hiến tế của Ngài chính là cũng được lời của Ngài tái sinh, như Giacôbê nói 1:18 đọc thế này:
Chúa đã sinh chúng ta bằng lời sự thật để chúng ta trở thành của lễ đầu mùa dân hiến Chúa.
Đó, chúng mỗi khi ta dự thánh lễ được chính lời Chúa sinh đạt chúng ta, và cũng là chính Chúa Giêsu phục sinh cũng tái sinh chúng ta. Công vụ 2:38 đó là cái của ăn mà đổi đời, cái của ăn mà lột xác để lớn lên trong ơn thánh của Chúa. Chúng ta thấy những loài rắn hay loài cua, nó lột xác thì nó lớn lên, nó trưởng thành hơn. Thì mỗi một khi chúng ta dự thánh lễ, lời Chúa và chính Chúa Giêsu lột xác chúng ta, tái sinh chúng ta để chúng ta lớn lên trong ơn thánh. Thánh Chúa. Đó mới là cái của ăn, là thuốc thần mà chúng ta chẳng mất đồng xu nào mà đón nhận hàng ngày đầy đủ, chẳng ai thiếu. Thế mà nhiều người chỉ đi tìm của ăn để cúng cho cái bụng, thấy vô lâu mắng là sao? Chúa có cái người đâu phải là cái bụng để cứ lo đi tìm của ăn gì, uống gì, mặc gì. Thì mãi mãi con người ở trong cái tình trạng ngu xuẩn, dốt nát. Ngu xuẩn dốt nát là đâm đầu vào con đường tội lỗi. Mà thấy dân cô bê ở chương 1 câu 12, 18 đã nhắc nhở, chính vì dục vọng của anh em nó đẩy anh em vào con đường ngu xuẩn, tội lỗi và đưa đến cái chết. Chúa không cám dỗ ai cả. Sự giữ Chúa để cho xảy đến là Chúa để huấn luyện chúng ta thôi. Nếu chúng ta kiên trì nước thắng mọi sự giữ, mọi thử thách, thì chúng ta sẽ được lãnh phần thưởng sự sống Chúa ban cho, đặc biệt cho những ai yêu mến Ngài. Vì mọi phúc lộc đều do Thiên Chúa ban, và ở nơi Thiên Chúa không hề có thay đổi. Nghĩa là Chúa luôn luôn ban phúc lành, Chúa luôn luôn ban ơn huệ cho chúng ta được lớn lên, mỗi ngày được giống Chúa hơn. Cái phúc lành lớn nhất là chúng ta được Chúa đưa chúng ta vào hội thánh, để chúng ta dung thân trong hội thánh, được an toàn, được tồn tại sự sống của mình cũng như những người thuộc về mình, còn hơn gia đình ông Noe có 8 người được cứu thoát trong con tàu mà Chúa dạy ông đóng. Mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, vì lúc đó tội lỗi thế gian tràn ngập, Chúa giận quá, Chúa xóa hết bằng cách cho mưa xuống trên 40 ngày 40 đêm, tất cả đã chết hết. Chỉ có những sinh vật nào mà ông Noe đưa vào tàu, và 8 người con của ông, 8 người trong gia đình ông, vợ chồng và 3 con trai, 3 con dâu, là tất cả 8 người. Còn số 8 đó là ăn chỉ ngày thứ 8 Chúa từ có chết sống lại. Và như vậy cái tàu Noe chính là hội thánh được khai sinh vào giờ tư nạn phục sinh của Chúa Giêsu, và chúng ta được dung thân trong hội thánh còn đảm bảo hạnh phúc hơn là gia đình Noe ở trong chiếc tàu ông Noe đó. Thánh Phêrô đã nhìn ra chuyện tàu Noe nuôi nông thủy, đó là dấu chỉ về bí tích thánh tài. Ở thứ nhất Phêrô chương 3 câu 20 đến 21, ông nói có một số ít người, tức là 8 người với thầy, đều được đưa vào tàu Noe nên đã được cứu thoát nhờ nước. Nước đó chính là hình bóng của nước bí tích thánh tài. Này cứu thoát anh em, nước này không phải thánh tẩy sạch thân xác anh em, nhưng nhờ lời cam kết của Thiên Chúa với một lương tâm trong sạch ngay cả của anh em, mà vì cái thánh tẩy cứu anh em nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu. Để rồi mỗi một khi chúng ta đi dự lễ là hướng trọn vẹn hiệu quả mầu nhiệm từ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy ý nghĩa cái lời đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 29:28-11 đó. Đọc lại nghe: Xin Chúa, tôi muốn đổ phúc này xuống cho dân được bình an. Để mỗi một lần chúng ta đi dự lễ, xin Chúa tôi đổ phúc này cho dân được bình an, như gia đình, còn hơn gia đình Noe ở được bình an ở trong tàu. Đặc biệt là Chúa tốt đổ phúc lành xuống cho những người mà cầu tung vô tin mừng nhắc lại lời Thánh Gioan viết ở chương 14 câu 23 đó. Ai yêu mến Chúa Giêsu, Giêsu nói là ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, và cha thầy yêu mến người đó, cha thầy và thầy sẽ đến với người đó. Đó, đó là những người yêu mến Chúa Giêsu thì giữ lời Chúa Giêsu, cả ba ngôi Thiên Chúa cư ngụ trong người đó. ngày xưa Chúa không ở trong tổ các em, nhưng mà bây giờ Chúa ở nơi chúng, ở với chúng ta để gìn giữ chúng ta, chăm sóc chúng ta, thì không có gì quý bảo. Cho nên lời kinh trong Thánh Bình 90 từ 93 câu 12 chúng ta đọc: hạnh phúc thay kẻ được Chúa giáo huấn, được Chúa dạy bảo. Tôi thích nhất là câu chuyện của vận động viên Eric Vitre, người Scotland dự cuộc thi Olympic vào năm 1924. Trong cái cuộc thi này, Eric Vitre đã thắng hai cuộc chạy cự ly, một lần thứ nhất là 200m, lần thứ hai là 400m, thì đều được xếp hạng nhất, đeo vòng nguyệt quế. Còn một trận cuối cùng là 100m, thế nào ai cũng nghĩ rằng Eric Vitre sẽ thắng cái cuộc thi này, và phần thưởng vòng nguyệt quế sẽ trao cho Eric Vitre, chứ không ai có thể giành được. Thế nhưng mà cái cuộc thi cuối cùng 100m lại xảy ra, được tổ chức vào Chủ nhật, thì Eric Vitre từ chối không tham dự. Người ta hỏi sao mà ngu vậy, mà tôi không ngu đâu, tại vì tôi biết đi dự lễ tốt hơn. Nếu mà tôi đi thi để lấy cái vòng nguyệt quế này, làm sao sánh bằng tôi đến tôi đón nhận chính Chúa Giêsu, nhất là ngày Chủ nhật, không có gì quý bạn chỉ đánh đổi, không có thi cử gì hết, không có thưởng cái gì hết, không có cái gì quý bạn việc đi dự lễ. Đó là hình ảnh của vận động viên Eric Vitre đã thực thi được cái lời Chúa Giêsu nói, Matthew 6:33 đọc cho nghe:
Hãy
tìm kiếm nước
kiếm Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho.
Và cái hành động chọn lựa của vận động viên Eric Vitre chính là nói đến con người này, con người khôn ngoan, con người thoát khỏi những ngu đần, bởi vì Eric Vitre đã không bỏ dự lễ thế nào. Để rồi chính nhờ ăn bánh của Chúa Ba mà chúng ta được trở nên khôn ngoan sáng suốt, được giống Thiên Chúa. Đó là một cái ước mơ mà ngày xưa Adam và Eva muốn mà không đạt. Họ tưởng rằng ăn chay cấm là đạt, nhưng mà ăn chay cấm đã là ngu hơn nữa và đã làm cho cả dòng tộc phải chết. Thì bây giờ chúng ta ăn bánh của Chúa Giêsu đem cho, chúng ta sẽ được sống, sống như Thiên Chúa. Nên đối thánh Phaolô nói là tôi không phải là tôi, mà là Giêsu sống trong tôi. Đó là chúng ta đạt được cái khát vọng mà tổ tiên của chúng ta ước mơ không được. Còn chúng ta hôm nay chỉ có cái lòng tin và lòng yêu, chúng ta dành hết cái điều kiện ưu tiên cho cái việc dự thánh lễ, chúng ta sẽ đạt được những ơn hơn lòng mọi người mong ước. Amen.